Câu chuyện thứ 16. Một cao tăng biết Sa Di đệ tử 7 ngày nữa mãn số, khuyên Sa Di về nhà mẹ. 8 ngày sau, Sa Di trở về chùa, tướng mạo cải biến. Thầy hỏi:
Sa Di, con đã làm công đức gì lớn lao lắm nên đáng lẽ yểu số mà nay lại trường thọ?
Sa Di thưa: Con đâu có làm được việc gì lớn lao, chỉ trên đường về nhà gặp mưa, thấy bầy kiến bị nước trôi khốn khổ, con đã lấy cành cây bắt cầu cho đàn kiến thoát chết. Việc làm thật giản dị mà công đức khó nghĩ bàn.
Chuyện thứ 17. Tấn Triều, tiểu quan tổng vụ, mua một con rùa phóng sanh. Rùa xuống nước ngoái nhìn tổng vụ như ngỏ ý tạ ơn, rồi mới lặn chìm. Về sau, Khổng Dụ được phong tước hầu, lãnh chiếc ấn hình con rùa quay đầu nhìn lại, mới biết thiện báo được làm quan lớn chính là phước quả của việc cứu rùa.
Câu chuyện thứ 18. Quốc sư gặp một người bán cá, con cá chép nhìn ngài như cầu cứu. Sư liền mua rồi thả xuống sông. Về sau trên giường bệnh, mộng thấy Long Dương bảo mạng sư đã hết, nhưng vì đã cứu một long tử nên được phước thọ thêm 12 năm. Về sau sư không bệnh mà hóa.
Chuyện thứ 19. Đời Tống, hai anh em Tống Giao và Tống Kỳ cùng đọc sách. Được một tướng sư cho biết em sẽ đỗ trạng nguyên, còn anh cũng thi đỗ nhưng kém. Một hôm Giao có việc ra ngoài đồng, thấy một tổ kiến bị nước. Giao dùng một cành tre làm cầu, cứu được vô số kiến thoát chết. Năm đó anh em cùng đi thi, lại gặp thầy tướng. Thầy tướng ngạc nhiên bảo Tống Giao: ông đã làm đại âm đức nên nay tướng mạo đổi thay. Giao đáp: bần nho đâu có năng lực gì. Thầy nói: ông sẽ ở ngôi vị cao hơn ông em. Quả nhiên năm ấy Tống Kỳ đỗ trạng nguyên, Tống Giao tuy đỗ dưới nhưng vì có người tiến cử nên được nhà vua đặt cách phong chức quan lớn.
Câu chuyện thứ 20. Tôn Long Từ là một tâm địa nhân hậu trong thôn, hễ thấy cầm thú bị nạn liền tìm hết cách cứu giúp. Chim được sổ lòng, lòng ông thư sướng khoái lạc. Vì thế tuy nghèo mà ông luôn mạnh khỏe vui vẻ. Hơn 70 tuổi ông không bệnh mà chết, không thân thích, không bạn bè. Dân làng đem thi thể ông ra ven núi, hốt nhiên ở đâu bay về đủ thứ chim, cả ngàn vạn con mỏ ngậm đất thả lên tử thi thành một ngôi mộ. Xóm làng ai nấy cũng kinh ngạc, ngậm ngùi cảm động, tự thẹn mình không bằng loài vật. Từ đó mọi người noi gương họ Tôn, chăm lo giới xác, phóng sanh tu phước.